Trí tuệ là từ trong thanh tịnh tâm sanh khởi. Nói một cách khác, thanh tịnh tâm khởi tác dụng, tức là trí tuệ. Ý nhiễm ô khởi tác dụng, tức là phiền não. Bên trong có đại đạo lý ở đó, cho nên chỉ cần lão lão thật thật, cung cung kính kính để đọc tụng thì tự nhiên sẽ khai trí tuệ, tự nhiên sẽ lý giải. Điều quan trọng nhất là y giáo phụng hành. Trong kinh dạy chúng ta làm cách nào giống như Đại sư Thiện Đạo giáo giới chúng ta không khác. Đại sư Thiện Đạo nơi trong Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, ngài nói rất hay: Phật dạy chúng ta làm đó, chúng ta hoàn toàn làm theo. Phật dạy chúng ta không được làm đó thì chúng ta quyết định đừng vi phạm. Đây tức là đệ tử giỏi của Như Lai. Tu học cách này thì trong một đời này quyết định thành tựu. Cho nên chọn lựa kinh điển nhất định phải chọn lấy những gì mà tự mình có khả năng thọ trì, tức là thích hợp với trình độ của mình. Nếu chọn quá cao, tự mình chẳng có cách gì thọ trì, ngược lại chẳng được lợi ích. Điểm này chúng ta không thể không lưu ý. Phải chọn lựa thích hợp với căn tánh của mình, thích hợp với hoàn cảnh sinh hoạt của mình, thích hợp với việc làm của mình, tốt nhất là cùng với sinh hoạt công việc của mình đều có thể hòa lẫn thành một mảng. Tu học như vậy thì vô cùng đắc lực. Nếu như chỗ học chẳng phải chỗ dùng, vậy thì sẽ có sự khó khăn đáng kể. Đây là việc mà khi chúng ta lựa chọn kinh điển không thể không biết. Có một vị đồng tu hỏi: Tôi chuyên tu pháp môn Quán Âm, khi nhiễu Phật tôi nhỏ tiếng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, xin hỏi có được không? Nếu tôi đọc kinh Vô Lượng Thọ, phải chăng đại biểu chẳng phải một môn chuyên tu, có phải chỉ được phép tụng kinh phổ môn không? Phương pháp tu hành, mẫu mực của người xưa rất nhiều. Cư sĩ Giang Vị Nông một đời chỉ niệm kinh Kim Cang. Khi ngài buông xuống kinh bản thì ngài niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là lời chính ngài nói: Giáo tông Bát Nhã, hành tại Di Đà. Anh niệm kinh Vô Lượng Thọ, niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, đâu có trở ngại gì. Chẳng có trở ngại. Niệm phẩm phổ môn, niệm thánh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát cũng đều được cả. Đem công đức của anh tu học để hồi hướng cầu sanh tịnh độ, đều được vãng sanh. Trong tam bối vãng sanh, đoạn kinh văn sau cùng: Chuyên môn nói rõ, những người chẳng phải chuyên tu tịnh độ, những người tu học các pháp môn đại thừa khác, họ đem công đức tu học hồi hướng cầu sanh tịnh độ, đều được vãng sanh như nhau. Cái cửa Tây Phương tịnh độ của A Di Đà vô cùng rộng lớn, quyết chẳng phải nhất định phải tiếp dẫn những người chuyên tu chuyên hoằng. Tu học các pháp môn khác, chỉ cần hồi hướng vãng sanh, thấy đều được sanh. Quý vị phải ghi nhớ, phải đem công đức của anh tu hành hồi hướng. Cái gì là công đức? Anh tu hành đó có công đức hay không? Nếu như chẳng có công đức thì lấy gì để hồi hướng? ném bài cải hồi hướng ấy là trống rỗng, chẳng có tác dụng. Quyết định là chính mình phải có công đức chân thật. Công đức chân thật nói một cách đơn giản tức là thanh tịnh tâm. Trong kinh Phật thường nói tâm tịnh thì Phật độ tịnh. Chúng ta tu hành quan trọng nhất là thanh tịnh tâm, xa lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì công đức cũng sẽ hiện tiền. Vậy chúng ta phải nói thêm một cách rõ rệt cụ thể một tí. Trì giới có công, được định là đức. Anh có được định, nhân giới mà được định. Tu định có công, khai trí tuệ là đức. Thì anh mới biết công là tu nhân, đức là quả báo của anh. Anh phải có công tu chân chánh, cái quả đức chân thật. Trì giới nếu như không thể được định thì cái giới đó là phước báo, là phước đức, chẳng phải công đức. Chúng ta thấy nhiều người trì giới rất nghiêm, trì được rất nghiêm, nhưng họ tu đó là phước đức, chẳng phải công đức. Tại sao vậy? Vì họ không được định, họ vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho rằng tự mình tu giới luật rất hay, nhìn thấy người kia phá giới, người nọ phạm giới, đem công đức của chính mình hủy hoại hết mất. Trì giới như thế nào mới thành ra công đức? Lục Tổ Huệ Năng đại sư nói rất hay: nhược như chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Trì giới đó là công đức. Ngài trì giới được định. Anh thử nghĩ xem, dù giới luật có giữ hay đi nữa, nhìn thấy người này không vừa mắt, thấy kẻ kia cũng chẳng vừa ý, tự cảm thấy chính mình quá phi thường, tâm không thể định nổi, tâm không thanh tịnh, thì giới này là phước đức, chẳng phải công đức. Công đức có thể liễu thoát sinh tử, có thể ra khỏi tam giới. Còn phước đức thì không được. Công đức và phước đức chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng. Muôn ngàn không thể hiểu sai. Phật trong kinh thường thường nói: nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai. Lại thường nói lửa thiêu rừng công đức. Lửa là gì? Là nỗi nóng trong tâm không vui. Gặp phải chuyện không như ý, vừa mới không vui, vừa nỗi nóng thì công đức mất hết. Công đức rất khó tu tích. Nếu như lúc sắp mạng chung vừa phát cơn nóng giận thì mất hết, một đời đều mất hết. Chúng ta nếu hỏi thử anh có được bao nhiêu công đức, thì anh cứ thử nghĩ, từ giây phút nào không phát cơn nóng giận đến bây giờ anh niệm Phật, đọc kinh, lạy Phật, anh tu tích được bao nhiêu công đức thì tự anh biết ngay. Tuy nhiên anh nên biết, tầm nóng giận đem công đức của anh đánh mất hết, tầm tham ái cũng đánh mất như vậy. Nói một cách khác, thất tình lục dục, người Trung Quốc gọi là hỷ nộ ai lạc ái ác dục, bảy thứ này đều đem công đức của anh phá sạch hết. Do đây có thể biết công đức rất không dễ tu, phước đức thì dễ. Phước đức sẽ không bỏ mất, công đức không dễ tu nhưng rất dễ đánh mất. Đây là công đức và phước đức. cần phải phân biệt cho rõ ràng. Câu hỏi thứ ba, một đời tạo ác đa đoan, nhưng lúc lâm chung thật lòng sám hối niệm Phật, vẫn có thể đới nghiệp được sanh về Tây Phương tịnh độ, mà cực lạc tịnh độ tuy có chư lạc, không có chúng khổ. Hiện tượng này phải chăng cùng với lý luận nhân quả có chỗ mâu thuẫn? Xin thưa với quý vị, không có mâu thuẫn. Anh hôm nay có nghi hoặc là vì anh chưa đi đến cực lạc thế giới xem thử. Anh ngồi ở đây đoán bậy, anh làm sao đoán ra được chứ? Anh được sanh về Tây Phương cực lạc thế giới thì những người chung quanh anh đều là chư thượng thiện nhân, cầu hội một nơi. Nói một cách khác, họ thể đều là thiện tri thức cả, quyết định chẳng có bạn ác đến dụ hoặc anh, đến quấy nhiễu anh, chẳng có. Cho nên, cho dù có ác nhân, chúng ta đối nghiệp là mang theo cái ác nhân. Còn Tây Phương cực lạc thế giới chẳng có ác duyên, nhưng không gặp được duyên thì không thể hiện hành. Nhân cần phải gặp duyên mới hiện hành được. Duyên của Tây Phương cực lạc thế giới là thuần thiện, cho nên đem cái thiện nhân và thiện duyên trong A Lại Gia thức của chúng ta tập hợp lại, thế mới trong một đời viên mãn thành tựu. Đạo lý là ở chỗ này, nó vẫn là nhân quả, cùng với lý luận của nhân quả quyết định chẳng có trái nghịch nhau. Tuy nhiên, thật lòng sám hối là vô cùng hy hữu hiếm hoi.